phần 19. Tánh chất căn bản của các pháp là duyên sanh tịch rời chẳng. Bây giờ còn cho thí dụ là pháp nào đã có phát hiện lên là duyên sanh. Nhưng còn nhìn nói một cái bút là phải có cái chất sắt, phải có chất ni lông, lại phải có cái mực thì thuộc về đất này. Rồi và cái công người ta làm, lại phải cái đầu óc cái người chế tạo ra. Thế nếu thế cho nên cái bút nó phải do nhiều duyên nó mới thành. Cái thân của con thì sao? Thân mình cũng bao nhiêu duyên ấy. Thế cái đám mây nó bày kia đâu mà có? Cái đám mây nó bay kia ở đâu mà ra? Cũng có đốt lửa, nhưng mà phần nhiều là tại cái số đông là tại nước ở ngoài biển nó lớn, biển nó nhiều nước cho nên mặt trời nó chiếu xuống, thành ra cái khí nó mới bốc cái hơi lên. Đấy, thì như vậy là từ nước, mà cái nước lại phải gặp cái sức nóng, thế là nó mới bốc lên thành hơi bay lên trời gọi là mây. Cho nên bây giờ nhìn cái gì ở trước mắt mình, mỗi pháp dù là pháp tinh thần hay pháp vật chất cũng phải đều là do nhân duyên. Thế cho nên nói cái tánh chất căn bản của tất cả các pháp, gốc của nó là nhân duyên sanh. Không một pháp nào có thể độc lập, nó không độc lập. Độc là một mình, lập là đứng lên, nó không thể có một mình nó đứng được, mà phải nương nhiều thứ. Thế cho nên gọi là nhân duyên, phải nương nhiều thứ nó mới thành hình. Không một pháp nào có thể riêng biệt. Nói theo danh từ Phật giáo là vô ngã. Chiếc lá đang ve vẩy trên cây kia, ta cho là nó đứng biệt lập, để rồi sửa soạn vàng dục một mình, sinh ra cô đơn, để lại cô đơn diệt đi. Nhưng sự thật, chiếc lá ấy là một với tất cả lá trong tàn cây. Chiếc lá ấy là một với cành, thân và rễ cây, cũng như mỗi ngón tay là một với toàn thân con người. Cái đoạn ấy nói cái gì đấy? Là một với tất cả lá trong tàn cây. Một cái ngón tay là toàn thân con người. Thế là đầu đuôi sao? Đang nhớ ra nhiều duyên hợp lại. Nhưng mà sao nói cái ngón tay nó là một với cái thân của con, cũng như cái lá là một với toàn cái cành cây. Cái thân, cái ngón tay của mình nó là một với tất cả toàn thân mình, là bởi vì khi mà hoàn thành cái ngón tay thì có phải là cái máu của mình nó làm riêng một cái ngón tay, hay là nó đồng thời nó làm toàn thân, rồi cái với toàn thân này cái ngón tay nó thành hình, nó làm riêng độc lập một mình nó, hay là nó làm cả toàn thân? Cái bào thai đó, thì cái máu của mẹ chúng mình hút đó, là nó kết toàn thân, hay là chỉ riêng có cái ngón tay nó làm riêng? Thì nguyên tất cả là một cục thịt. Là lúc đầu thì là một cái màng, mà cái miếng, một cái màng tức là máu lỏng, rồi về sau máu nó đặt lại dần dần nó kết thành một cục thịt. Từ đỉnh đầu đến chân là một cái cục thịt, rồi ở trong cái cục thịt ấy nó thành hình dần dần. Như thế thì cái ngón tay này đó, cái ngón tay này cũng như là cái cánh tay, cũng như là cái cánh chân, cái chân, cái xương, cái đùi, cũng như cái xương, cái thịt, nó đồng thời làm bằng một thứ máu. là một cái thứ máu ấy, nó hiện dần dần lên, chứ mà nó biến thành một cục thịt, sao mà dần dần nó hiện ra thì nó rõ rệt các bộ phận, nhưng mà thực sự là nó làm đồng thời với nhau, cùng là một cái cục thịt đấy cả, chứ không phải là cái cánh, cái ngón tay nó làm riêng, cái bàn tay nó làm riêng, cái thịt và cái cánh tay nó làm riêng, mà là đồng thời thành hình. Cái thành hình mà hiển rõ lên thì chúng ta thấy dần dần rõ cái hình này, rõ cái hình kia. Nhưng mà trong cái lúc mới là cái cục thịt thôi thì cái ngón tay nó đã có ở trong cái cục thịt đấy chưa? Có chưa? À, thế cho nên cái nó thành là nó cùng thành từ cái đầu cho đến cái gót chân, nó ở cái cục thịt ấy mà nó hiện lên, chứ không có thứ nào riêng biệt cả. Thế cho nên cái ngón tay với toàn thân nó cùng là một cái, một thể, cùng ở trong cái cục thịt ấy mà ra và thành hình. Cho nên nói cái ngón tay này nó là một với toàn thân này. Bây giờ thầy lại nói một cách khác nữa, cái thần kinh ở cái ngón tay này có phải nói là một với tất cả thần kinh ở trong toàn thân không? Phải không? À, cái máu mà nó đang chảy ở cái ngón tay này có phải là một thứ máu nó đang chuyển động khắp thân không? À, mà chính như cái mũi chúng mình thở đây là chúng ta lấy không khí vào cái phổi, nhưng mà cái không khí này nó đốt những các cái chất độc ở máu, thì máu ở ngón tay có đi lên phổi để được đốt những cái chất độc, để được sưởi ấm không? Thế cho nên mũi thì nó thở việc ở mũi, nhưng mà chính nó thở đây để làm gì? Để cho cái máu ở cái ngón tay này sẽ đi lên mà được đốt những các cái chất độc, được sưởi ấm trở thành máu đỏ, lại vòng trở lại cái ngón tay, nuôi cái ngón tay. Thế cho nên thế cái việc mà như các con ăn hôm nay, các con ăn hôm nay, như cái ngón tay này nó bị một cái chất độc, nó bị loại vi trùng nào ấy làm một cái chất mủ ở tay. Các con uống cái thuốc trụ sinh, uống thì uống bằng miệng, giờ nó tiêu hóa bằng dạ dày, bằng ruột, nhưng nó có trừ cái độc ở cái mụn ở cái ngón tay không? Tại sao? Vì nó đồng một dòng máu, nó đồng một sự sống, thế cho nên nói nó là một. Cái ngón tay nó không riêng biệt với cái thân, đó là nói về cái ngón tay. Và bây giờ nói về cái lá thì nói, thì xin giảng lại cho rõ, cái lá nó là một với tất cả tịnh bảo đấy, nó cũng là hút, nó có hút đất ở dưới, nó có nước, cái rễ cây nó lấy cái nước nó hút tất cả những cái đất, nó đưa lên toàn thân, chứ không phải nó chỉ làm việc riêng cho cái lá. Thế cho nên chính những các cái nhựa ở cái lá là một thứ nhựa với toàn cái cây. Mà khi mặt trời chiếu, cái ánh sáng mặt trời nó cũng không chọn riêng một cái lá, mà nó tỏa khắp, rồi tất cả các cái lá đều đồng hút một thứ ánh sáng mặt trời để thành cái chất xanh. Cái chất xanh của cái lá là chất bổ của mặt trời, khiến được cái lá nó cứng, nó mạnh, nó phải nát. Cho nên là cái lá nó không phải thành hình một mình nó, mà nó là tất cả cái cây. Tất cả cái cây là cái lá, cũng như ngón tay của chúng ta. Một ngón tay là toàn thân, toàn thân là một ngón tay, chứ không có cái riêng tư. Nói rộng thêm, chẳng những thế, nó còn là một với đám mây, với mặt đất, với ánh sáng, với khí trời. Sao cái lá lại nói là một? Nó là một với đám mây nhỉ, trên trời. Nhờ có cái đám mây ở trên trời gặp lạnh, nó mới thành mưa, nó rơi xuống. cái nước, cái nước mưa nó rơi xuống thì làm sao cái cây nó mới hút cái nước đó. Nhờ có cái nước nó mới hút các chất lên để nó làm thành cây, thành lá. Thế cái lá nếu mà không có đám mây để tan ra thành nước thì cái lá có sống được không? Thế cho nên đây Ngài nói là nó là một với cái đám mây. Cái lá là phải có nước mới thành cái lá được. Cái đám mây hễ nó gặp lạnh thì nó hóa ra mưa, thì nó đem nước xuống trái đất. Do đó mới có những các cái chiếc lá mà thành. Thế cho nên cái lá với cái mây nó liên quan tới nhau. Cái lá là một với mặt đất. Vì sao nhỉ? Cái cây mà mọc ở hư không nó có sống được không? Thế cho nên cái đất là bản thể của cái lá. Cho nên lá với đất nó liên quan với nhau. Thế nhưng mà cái lá với đất nó liên quan đủ rồi, sao nó lại còn phải liên quan với cái đám mây ở trên trời nữa? Có nước thì làm sao thành cái lá? Thế cho nên nó phải có đất, nó lại phải có nước, cho nên nó liên quan lẫn với nhau. Thế làm sao lại không, nếu ánh sáng là một với cái lá là thế nào? Hồng Quốc là cái không, với cái không khí, tức là bầu hư không đây cũng thế. Thiếu một thứ nào không thể có cái lá. Lý chúng ta học về tiểu thừa thì cũng cho chúng ta nhận cái nghĩa nhân duyên như thế. Tức là mỗi một vật nó lại liên hệ tới vật khác, cho nên cứ phải có lẫn với nhau. Nếu mà không có đất chẳng có cái lá, không có mặt trời cũng không có cái lá. Thiếu một thứ nào không thể có cái lá. Nguyên lý tương tức tương nhập của kinh Hoa Nghiêm có mặt ở tất cả sự vật, nghĩa là trong kinh Hoa Nghiêm giảng với cái nghĩa tương tức tương nhập. Tương tức là thế nào mà tương nhập là thế nào nhỉ? Tâm chiếu, nghĩa tương tức là lẫn nhau, tức là cái ấy. Đã giờ thân cô Tịnh Tuệ với lại cô Tâm Chiếu sao bảo là tương tức thì rõ ràng cách biệt nhau, có khi bạt tai nhau nữa ấy, vậy mà lại bảo là tương tức là làm sao? Chiếu ăn rau muống thành thân Tâm Chiếu. Thế vì thế cho nên cô Tịnh Tuệ mới Tâm Chiếu là tương tức. Thế giờ làm sao tương nhập? Thì cái nước nó phải vào trong lòng cái lá. Cái đất nó cũng nhờ nước mang lên, cũng ở vào trong cái lá. Mà cái ánh sáng mặt trời nó cũng phải vào cái lá. Cho nên gọi là tương nhập. Tất cả các vật nó vào lẫn nhau. Thế cũng như con vừa nói, Cái cây ổi nó tuy là nó là cây ổi, nhưng đến khi nó chết thì người ta đốt thì thành than. Thì cái than ấy nó lại trở lại nó thành cái cây khác, từ giả về cho đất nó mọc lên cái cây khác. Cho nên chính cái cây ổi ban nãy nó đã vào, hoặc là cây bàng hay cây xoài, thế thì gọi là tương nhập. Nghĩa như cái không khí nó vào trong cái lá, cái ánh nắng mặt trời nó vào trong cái lá, nó làm thành cái lá. Cho nên mỗi một sự vật nó tương tức và nó lại tương nhập. Tương tức tức là nó cái này nó chính là cái kia, còn tương nhập là cái này nó đi vào cái kia, cái kia nó đi vào cái này.